là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận những bứt phá trong xây dựng nông thôn mới ở Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Yên Bái đẩy mạnh sản xuất để nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp cho địa phương. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh các giải pháp thu hút đầu tư nên trong năm 2022, tỉnh đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 45 dự án với tổng số vốn đăng ký 8.000 tỷ đồng, quyết định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 55 dự án. Toàn tỉnh thành lập mới 310 doanh nghiệp, 85 hợp tác xã, đưa tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 2.950 doanh nghiệp, 612 hợp tác xã, 5.923 tổ hợp tác. Tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện chia sẻ đồng hành giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, để các doanh nghiệp xuất khẩu thuận lợi tìm kiếm đối tác, tiếp cận nguồn vốn vay nhằm giúp các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Yên Bái năm 2022 đạt 86,62%, cao nhất kể từ năm 2015 đến nay.
Năm 2022, huyện Văn Yên thu ngân sách đã đạt 345 tỷ đồng, vượt 18% chỉ tiêu pháp lệnh, tăng 83 tỷ so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó thu cân đối 165 tỷ đồng, vượt 24,5% dự toán tỉnh giao. Thu tiền sử dụng đất 180 tỷ, vượt 12,7% dự toán tỉnh. Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của huyện, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần quan trọng để Đảng bộ, chính quyền huyện Văn Yên hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2022. Năm 2023, huyện Văn Yên được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách 365,5 tỷ đồng, huyện phấn đấu thực hiện 370 tỷ đồng. Để phấn đấu hoàn thành toàn diện vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch kịch bản chi tiết từng khoản thu, sắc thuế theo từng tháng, từng quý, xây dựng kế hoạch kịch bản chống thất thu, kiểm soát chặt chẽ và hạn chế đến mức thấp nhất số thuế nợ đọng, tuyên truyền về pháp luật thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan thuế, tạo điều kiện thuận lợi, sự hài lòng, sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các nghĩa vụ thuế, phấn đấu hoàn thành toàn diện vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước đã được giao.
Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và giao dịch thương mại điện tử, năm 2022 tỉnh Yên Bái đã đưa trên 4.680 sản phẩm đặc trưng lên sàn thương mại điện tử. Trong đó có 155 sản phẩm OCOP và 4.529 sản phẩm khác. Sàn thương mại điện tử được coi là kênh phân phối mới hiện đại, giúp nhà sản xuất tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Khách hàng cũng có thêm một địa chỉ nông sản sạch uy tín để lựa chọn. Trong đó, năm 2022, tổng số đơn hàng giao dịch là trên 7.100 đơn hàng, với doanh thu là gần 1,2 tỷ đồng. Điều này cho thấy đã có nhiều khách hàng tin tưởng mua sắm nông sản trên các sàn thương mại điện tử, từ đó thúc đẩy các chủ thể tiếp cận thị trường tiềm năng. Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn người dân đăng ký và tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối quảng bá và giới thiệu sản phẩm.
Năm 2022, thành phố Yên Bái đã công nhận thêm 10 thôn đạt tiêu chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Như vậy, đến thời điểm này, thành phố Yên Bái đã có 16 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được kết quả này, thành phố Yên Bái chú trọng rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo các xã thành lập ban quản lý xã, ban phát triển thôn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Thành phố đã đặc biệt quan tâm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động thay đổi tư duy nhận thức canh tác từ sản xuất nhỏ lẻ chuyển sang sản xuất hàng hóa gắn với chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị. Thành phố đã và đang từng bước xây dựng 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao, làm cơ sở để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân theo hướng xanh, bản sắc hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ tổ chức các hoạt động chào năm mới 2023, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức màn diễu diễn đường phố thu hút đông người dân và du khách đến tham gia trải nghiệm và hòa mình vào bản sắc của đồng bào Mông huyện Mù Cang Chải. Tham gia màn diễu diễn đường phố người Mông xuống phố vui xuân có trên 500 diễn viên học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Mồ Dề, xã Chế Cô Nha và trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn biểu diễn đã thu hút đông đảo người dân trên địa bàn huyện đến xem và cổ vũ. Đây là một trong những hoạt động mở màn cho chuỗi các hoạt động chào xuân mới năm 2023. nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đón Tết an toàn lành mạnh và tạo động lực để người dân tích cực hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp người dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhân dịp đầu xuân mới này, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực mang nét văn hóa của đồng bào các dân tộc Mông trên địa bàn huyện. Cũng tại chương trình chào xuân mới 2023, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức chương trình nghệ thuật sắc xuân vùng cao với gần 15 tiết mục ca múa hát mừng Đảng mừng xuân, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước trong thời kỳ đổi mới do đội văn nghệ xung kích của huyện biểu diễn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu xây dựng 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của nhiều địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự nỗ lực của người dân, đến cuối năm 2022 đã có nhiều xã hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các cấp độ, từ đó giúp người dân vui mừng phấn khởi khi diện mạo cuộc sống ở nông thôn ngày một đổi thay, để mỗi miền quê nông thôn trở thành vùng quê đáng sống.
Vào thứ năm hàng tuần, trạm y tế xã Đông Quương tổ chức buổi hội chẩn khám chữa bệnh từ xa bằng thiết bị telehealth. Nhờ có hoạt động này, ông Nguyễn Văn Vinh và nhiều hộ dân khác trên địa bàn xã được thăm khám kịp thời mà không phải mất thời gian và chi phí lên tuyến trên để điều trị. Chia sẻ về sự thuận lợi trong khám bệnh, ông Vinh nói:
"Như hôm nay về cái việc mà khám điều trị xong tư vấn từ xa thì phải khẳng định là tôi thấy rất là yên tâm đấy, mà rất là tinh thần rất thoải mái, mà cũng nắm bắt được rất nhiều những cái nội dung mà tự mình phải vận động. Thế rồi là ngoài các cái thuốc khám và điều trị ra thì lại còn được tạo mọi điều kiện là kê đơn xong rồi là mua những cái thuốc để hỗ trợ điều trị cho nó ổn định cái bệnh tật của mình."
Từ việc khám chữa bệnh từ xa đã góp phần nâng cao công tác khám chữa bệnh cho người dân. Ông Trần Văn Liên, trưởng trạm y tế xã Đông Quương nói:
"Tôi đã được tỉnh cũng như là huyện hỗ trợ cho cái hệ thống khám chữa bệnh từ xa bằng telehealth đấy, để giúp cho người dân tạo điều kiện cho người dân hiểu biết cũng như là đỡ phải đi xa khám chữa bệnh, đặc biệt là tư vấn rồi là khám chữa bệnh tại nhà có bác sĩ trực tiếp đối với người dân, mang lại hiệu quả cho nhân dân để mà được chăm sóc sức khỏe cũng như là thực hiện các cái tiêu chí của nông thôn mới kiểu mẫu."
Là xã vùng 2 của huyện Văn Yên, từ năm 2016 đến nay, với những nỗ lực của cấp ủy chính quyền và người dân của xã và sự hỗ trợ từ các nguồn lực của trung ương, của tỉnh, mà giờ đây bộ mặt nông thôn của Đông Quương có nhiều khởi sắc. Năm 2020, xã đã được công nhận là xã nông thôn mới. Cũng chỉ sau một năm, xã tiếp tục được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Đây là những bước tiến vượt bậc đáp ứng được bộ tiêu chí quốc gia trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Liên quan đến việc thực hiện tiêu chí chuyển đổi số đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu, ông Nguyễn Thành Nam, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đông Quương, huyện Văn Yên cho biết:
"Thì đối với nông thôn kiểu mẫu thì năm nay thì chúng tôi có chọn có 4 nhóm tiêu chí, thì chúng tôi có chọn cái nhóm tiêu chí nổi trội, đó là về cái chuyển đổi số. Thì đây là một cái tiêu chí nó là mới, thế nhưng mà qua quá trình thực hiện phấn đấu thì được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thế rồi là đặc biệt là sự ủng hộ người dân, thì đến nay thì về cơ bản 4 nhóm tiêu chí là chúng tôi đã hoàn thành và cũng đang chờ tỉnh để thẩm định. Thế thì trong quá trình thực hiện thì cái tiêu chí về chuyển đổi số thì nó là một tiêu chí mới, cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà xong không vì cái việc khó khăn đó mà chúng tôi đã phải dùng toàn bộ cái lực lượng của mình để triển khai công tác tuyên truyền. Đấy, sau khi mà người dân người ta thấy hiệu quả của cái chuyển đổi số thì người ta ủng hộ rất tốt. Và đến nay thì cái tỷ lệ người dân tham gia vào cái chuyển đổi số chúng tôi đạt khoảng 7%.
Năm 2022, huyện Yên Bình là một trong những địa phương có nhiều giải pháp đột phá trong việc xây dựng nông thôn mới ở các cấp độ, trong đó phấn đấu xây dựng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã nông thôn mới nâng cao và 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Xã Tân Nguyên là xã vùng 3 của huyện Yên Bình với đông đồng bào dân tộc Nùng, Dao, nhiều thôn bản xa trung tâm, đi lại còn khó khăn. Để cán đích nông thôn mới, trong năm 2022, xã đã tích cực vận động người dân hiến đất làm đường. Một trong những hộ tiêu biểu là ông Nông Văn Vị, năm nay đã 80 tuổi nhưng vẫn tự nguyện hiến đất với tổng 500 mét chiều dài và 500 cây quế 5 năm tuổi để mở rộng đường và cứng hóa đường bê tông rộng 3,5 mét, giúp cho trên 200 hộ dân trong khu vực đi lại thuận tiện. Ông Nông Văn Vị, thôn Trại Phung, xã Tân Nguyên vui vẻ cho biết:
"Mua bây giờ ngày xưa thì đi xe máy thôi, đi ô tô thì không đi được mấy đâu, thế thì đi lại chở cái vật liệu này, hàng hóa này, đi lại rất là khó khăn, không thể đi lại được, nó rất cản trở. Cho nên là đợt này nhà nước làm thì tôi cũng cố gắng hết sức hiến đất từ tập thể nhà nước có làm, dân nó làm.
Năm 2022, huyện Yên Bình có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về lộ trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích trước 2 năm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tuy có những yêu cầu cao hơn so với bộ tiêu chí cũ, nhất là tiêu chí về giảm nghèo, nước sạch, vệ sinh môi trường, chuyển đổi số hay tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. So với nhiều xã miền núi như Tân Nguyên, Phúc An, Ngọc Trấn, Yên Thành đều là xã 135 với số đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Nên sự nỗ lực cán đích nông thôn mới là cả một quá trình. Song có sự hướng ứng đồng lòng của người dân, nên huyện Yên Bình đã vượt mục tiêu kế hoạch về xây dựng nông thôn mới. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình nói.
Cả hệ thống chính trị của huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt các cái nhiệm vụ giải pháp đã triển khai thực hiện trong các năm trước, đặc biệt là trong những tháng đầu năm 2022. Thường xuyên đăng ký các cái công trình phần việc ở trong tháng và hàng tuần thì huyện và xã đều phát động cán bộ đảng viên, công chức viên chức tham gia lao động cùng với lại dân vào các ngày cuối tuần cùng dân. Qua cái việc tham gia lao động ngày cuối tuần cùng dân cũng đã tạo được cái động lực và niềm tin của nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, và đồng thời thì cũng đã huy động tốt cái sự vào cuộc ủng hộ giúp đỡ của các cộng đồng doanh nghiệp, rồi các cái nhà hảo tâm đóng góp tiền của công sức giúp cho các cái xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các cái công trình phúc lợi đảm bảo với tiêu chí nông thôn mới theo quy định của tiêu chí theo quyết định 318 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới không chỉ là quan tâm đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mà còn chú trọng đến đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Tết này nhiều hộ nghèo đã được đón Tết trong căn nhà mới khang trang kiên cố. Gia đình chị La Thị Ngọc ở thôn Trại Phung, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình vừa mới chuyển về nhà mới. Căn nhà xây dựng khang trang nhờ có sự hỗ trợ 40 triệu đồng từ quỹ làm nhà đại đoàn kết, kết hợp với có tiền và của gia đình và vay mượn anh em dòng họ mà gia đình đã xây được căn nhà kín trên bền dưới trị giá 200 triệu đồng. Đây là căn nhà mà hai vợ chồng mơ ước bấy lâu, chị Ngọc chia sẻ.
Mơ ước thì từ lâu lắm rồi nhưng mà không nghĩ là năm nay là mọi người hỗ trợ cho được như thế thì làm được cái nhà từ ở được năm nay. Và mơ ước thì mơ ước lúc nào cũng mơ ước nhưng mà thực hiện được thì không nghĩ là thực hiện được. Nhưng mà năm nay thực hiện được như thế này thì gia đình em vô cùng thấy hạnh phúc và là thấy ấm cúng, là cũng thật là may mắn là được các chính quyền từ tỉnh đến huyện đến xã là hỗ trợ cho gia đình em, quan tâm đến gia đình em ạ.
Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ cho người nông dân phát triển sản xuất cũng được quan tâm kịp thời. Nhiều hộ dân đã biết phát huy đồng vốn của gia đình kết hợp với chính sách của tỉnh. Điển hình là nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, mà bà con đã mở rộng quy mô sản xuất, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định từ kinh tế nông nghiệp. Ông Nguyễn Tài Kỳ, thôn Thác Cái, xã Đông Quương, một hộ chăn nuôi trâu hàng hóa nói.
Theo cái thực hiện cái nghị quyết 69, thì nói chung là chăn nuôi như thế này thì nói chung là có lãi. Ví dụ gia đình chúng tôi thứ nhất là không phải vay vốn, thế là vốn tự có, nên là trâu sinh sản ra thì chúng tôi vẫn có thể bán mà cũng vẫn có lợi nhuận tương đối cao.
Trong những ngày cuối năm 2022, người dân ở nhiều xã miền núi đang hân hoan tham dự ngày công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới với các cấp độ. Nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên được vinh dự đón đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến về dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là xã đầu tiên của tỉnh hoàn thành 100% các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Với 3 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và có thêm 3 thôn đủ điều kiện đánh giá xét công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Nhờ đó diện mạo nhiều vùng quê như Quy Mông thực sự đổi thác, trở thành những vùng quê đáng sống. Ông Đào Quốc Cư, người dân thôn Thịnh Vượng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên tự hào nói.
Và người dân chúng tôi là từ trước tới nay đã tất cả qua những cái thời gian xây dựng nông thôn mà hôm nay chúng tôi được đạt nông thôn mới nâng cao, phải nói là người dân rất phấn khởi và biết ơn sự chăm lo của Đảng cũng như của nhà nước đối với nhân dân chúng tôi.
Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, cục diện thế giới có nhiều biến động dẫn đến giá cả một số vật tư thiết yếu tăng cao. Nhưng với sự cố gắng của hệ thống chính trị và người dân, sau một năm phấn đấu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ quyết liệt. Các công trình hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư nâng cấp. Nhờ đó, năm 2022, cả tỉnh công nhận 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 100% kế hoạch, theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, năm 2022, trong bối cảnh sản xuất công nghiệp của tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, sau nhờ chủ động linh hoạt tìm kiếm thị trường của các doanh nghiệp sản xuất, hết năm 2022, giá trị sản xuất của tỉnh ước đạt trên 21.000 tỷ đồng, tăng trên 9,43% so với cùng kỳ. Góp phần quan trọng đưa kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá và đạt tốc độ cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, huyện Trấn Yên là một trong những doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ rừng trồng, giữ được mức doanh thu ổn định trên 40 tỷ đồng. Nếu như năm 2021 chi phí để sản xuất 1 mét khối gỗ khoảng từ 510 tới 520 đô la, thì năm 2022 đã tăng lên từ 7 tới 10%, tương ứng với 550 tới 580 đô la. Nhiều đơn đặt hàng bị ngừng trệ. Để bù đắp khoản chi phí tăng chênh lệch và đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động, doanh nghiệp đã xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, hệ thống lại nhân sự, quy trình sản xuất, khai thác tối đa hiệu quả của dây chuyền sản xuất, chú trọng các thị trường trong nước, mở thêm nhiều thị trường mới để nắm bắt cơ hội kinh doanh thông qua các hội nghị, hiệp thương khách hàng trực tuyến trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, để giữ vững tốc độ tăng trưởng đón cơ hội mới, doanh nghiệp đã triển khai các giải pháp đảm bảo đơn hàng ký cam kết không tăng giá các sản phẩm, đồng thời đảm bảo tiến độ giao hàng kịp thời cho các đơn vị đối tác. Những giải pháp này đã giúp doanh nghiệp giữ vững được bạn hàng, tạo được sự tin tưởng trong sản xuất kinh doanh. Anh Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Đăng Khoa, huyện Trấn Yên nói:
Dịch Covid ấy, nó ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp nói chung và Đăng Khoa nói riêng. Để trước cái tình hình đấy thì chúng tôi đã ngồi lại, gọi là chúng tôi xây dựng kế hoạch để làm như thế nào để ảnh hưởng của dịch Covid nó ít ảnh hưởng nhất đến doanh nghiệp. Về nội tại doanh nghiệp thì chúng tôi rà soát lại chi phí, những chi phí nào cần thiết hay không cần thiết. Cần thiết thì chúng tôi duy trì, không cần thiết thì chúng tôi sẽ loại bớt hoặc là giảm nó đi. Đấy. Cái thứ hai đó là vấn đề với đối tác với khách hàng, thì chúng tôi cũng thảo luận với khách hàng và cam kết với khách hàng là dù gọi là dịch Covid thì chúng tôi vẫn đảm bảo được nguồn hàng để khách hàng có thể an tâm là buôn bán và sản xuất. Đấy là hai điều chính và giúp cho chúng tôi gọi là phần nào vượt qua được cái khó khăn của dịch Covid lần này.
Xác định thị trường của doanh nghiệp là các quốc gia khó tính đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao, độ xài số ít, doanh nghiệp đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng nhà máy và hệ thống dây chuyền hiện đại được nhập từ Nhật Bản, Đài Loan. Cùng với đó, chú trọng khâu phân loại sản phẩm để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu. Tùy theo đơn hàng, doanh nghiệp sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng về kích thước, mẫu mã, số lượng và thời gian giao đơn hàng. Từng quy trình được cụ thể hóa, phân công cho từng cá nhân, tổ đội sản xuất chịu trách nhiệm. Chị Bùi Thị Bích Lan, doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, huyện Trấn Yên, nói:
Tôi làm về bên phần QC, bên gỗ đầu vào, bên phần phôi. Tôi kiểm tra gỗ đầu vào và kiểm tra số lượng và chất lượng của gỗ. Kiểm tra như vậy thì đến lúc mình sẽ biết được chất lượng của từng nhà, số lượng và có thể ra độ dày các thứ ra để còn phân bản. Vì nếu mà mình đang phải chạy nó có đủ các loại gỗ, đủ các loại bản, chẳng hạn như là bản 4, bản 5, bản 6 thì mình sẽ phải là phân loại ra, để phân loại độ dày ra để chạy theo từng bản một.
Từ một cơ sở sản xuất nhỏ, công ty trách nhiệm hạn sản xuất thương mại Đạt Phương, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên hiện đã đạt công suất gần 40 mét khối gỗ rán thành phẩm mỗi ngày. Mặc dù những tháng đầu năm chịu ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh, song từ khi nền kinh tế phục hồi, doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Ba yếu tố quan trọng nhất được công ty tận dụng trong các khâu sản xuất đó là tận dụng được nguồn nguyên liệu dồi dào ở địa phương có khả năng cung cấp khoảng trên 2.000 mét khối gỗ tròn mỗi năm. Nguồn lao động, nông nhàn đã được đào tạo nghề cùng với máy móc công nghệ dây chuyền sản xuất khép kín hiện đại, nên có thể ổn định được chất lượng sản phẩm đầu ra, nâng cao triệt để hiệu suất của toàn bộ dây chuyền. Ông Cao Huy Điều, Giám đốc công ty trách nhiệm hạn sản xuất thương mại Đạt Phương, huyện Trấn Yên cho biết.
Tôi đã đầu tư, mạnh dạn đầu tư một cái dây chuyền sản xuất ván ép để mua thu mua lại được cái sản phẩm của người dân quanh cái khu vực xưởng. Còn lại là chúng tôi cũng đã đầu tư cả một cái dây chuyền ván bóc để chúng tôi kết hợp liên hoàn từ khâu thu mua, từ khâu mua mua của người dân, từ khâu trên cây hỗ trợ rừng trồng gỗ tròn chúng tôi về bóc, và những cái phần nào bóc được thì chúng tôi đưa về để bóc ra gỗ rán để ép ván xuất khẩu. Thế còn lại những cái phần ngọn thì chúng tôi vẫn thu mua cho bà con và để làm cái dệt ván dăm xuất khẩu trong cho để làm giấy sang cho các nhà máy giấy. Còn lại những cái sản phẩm sau cùng là những cái phế liệu chúng tôi cũng tận dụng để đốt cái nò hơi cho sản xuất gỗ, mà một phần còn lại nếu không tiêu dùng hết thì chúng tôi sẽ bán cho những cái khách hàng, người ta làm những cái viên nén, than viên nén rồi than hoạt tính.
Với những sản phẩm cao cấp, công ty hướng tới xuất khẩu ra thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc. Những năm gần đây do người dân đã có đầu tư vào việc chăm sóc rừng trồng nên nguồn nguyên liệu gỗ đầu vào chất lượng cao. Do đó công ty đã có thể sản xuất đa dạng các mặt hàng có tiêu chuẩn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu. Nhờ đó kinh doanh của đơn vị có sự tăng trưởng khá, đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 5 tỷ mỗi năm, người lao động có công việc ổn định. Chị Ngô Thị Thúy Hằng, xã Việt Cường, huyện Trần Yên nói:
đối với dịch bệnh Covid kéo dài từ những năm 2021, đối với công ty chúng tôi, đối với những công ty khác thì gặp nhiều khó khăn. Công ty cũng ảnh hưởng một chút về dịch bệnh Covid, nhưng mà chúng tôi vẫn được công ty tạo điều kiện giúp đỡ và vẫn duy trì công việc, và lương chúng tôi vẫn được trả theo đúng với quy định của công ty.
Nhiều hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã từng bước được hồi phục, giúp sản xuất công nghiệp duy trì và phát triển. Ước tính tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 ước đạt trên 21.000 tỷ đồng, tăng 9,43% so với cùng kỳ năm 2021, đạt trên 100% kế hoạch năm. Một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ như đá CaCO3 tăng 16,7%, đá xẻ đạt tăng 35%, ván ép tăng 52%, điện sản xuất điện thương phẩm tăng từ 8% trở lên. Đây là nền tảng để tỉnh Yên Bái khai thác thế mạnh phát triển công nghiệp ở địa phương.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cùng với nhiệm vụ thu và phát triển đối tượng tham gia, Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn đảm bảo nguồn chi trả lương hưu, các loại trợ cấp ngắn hạn và thanh toán chi trả chi phí khám chữa bệnh kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính riêng trong 11 tháng của năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho 43.647 lượt người, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên 613 tỷ đồng cho 1.057.294 lượt bệnh nhân, góp phần quan trọng ổn định cuộc sống cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Thực hiện chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động, Bảo hiểm xã hội Yên Bái đã triển khai sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên, người lao động, toàn ngành và vận động được nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ chương trình, giúp nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với chính sách an sinh. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 201 sổ bảo hiểm xã hội, 677 thẻ bảo hiểm y tế được trao đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch mang Tết ấm đến với người nghèo. Theo đó, Bảo hiểm xã hội sẽ tặng quà cho bệnh nhân, bảo hiểm y tế. Tiếp nối chương trình đầy nhân văn kể trên, nhằm tiếp tục chăm lo, đảm bảo quyền lợi, các chế độ, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người dân, tham gia và thụ hưởng trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện một số giải pháp để phục vụ nhân dân, người lao động và người sử dụng lao động yên tâm đón Tết. Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, toàn ngành tập trung huy động mọi nguồn lực sẵn có, tăng cường giao dịch điện tử, đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phát huy lợi thế của hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin và mã định danh của từng người tham gia, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút gọn tối đa các công đoạn, thủ tục và thời gian để chi trả đúng, đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung triển khai một số nhiệm vụ không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân, doanh nghiệp, như phân công cán bộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến và trực tiếp để trả kết quả kịp thời và tiến độ theo quy định, giải quyết thanh toán đầy đủ kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội như ốm đau, thai sản, chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời cấp đổi gia hạn thẻ bảo hiểm y tế kịp thời. tạm ứng, thanh quyết toán đầy đủ kịp thời kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định, phối hợp chặt chẽ với cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong danh mục được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Bố trí bộ phận giám định thường trực để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được người dân phản ánh qua đường dây nóng hoặc đến gặp trực tiếp. Cùng với đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng an vui đón Tết, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với cơ quan bưu điện tỉnh tổ chức chi trả lương hưu tháng 1, tháng 2 năm 2023 của người hưởng vào cùng kỳ chi trả. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, hiện toàn tỉnh có khoảng 38.700 người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Tiếp nối chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 và mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Quý Mão 2023 để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng lương hưu trợ cấp an vui đón Tết, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với bưu điện tổ chức chi trả liền 2 tháng lương hưu cho người hưởng vào cùng kỳ chi trả tháng 1 năm 2023. Để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội vui Tết cổ truyền 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có văn bản chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với bưu điện xây dựng kế hoạch và tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội gộp 2 tháng vào cùng kỳ chi trả tháng 1 năm 2023, đồng thời phân công cán bộ giám sát nắm bắt thông tin tại các điểm chi trả trên địa bàn đảm bảo đúng người và đúng đối tượng.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabay, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097-157-5555, 097-157-5555.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Tại đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.